sống lại rồi, ngừng vui lên hỡi người ơi, Chúa đã sống lại rồi, đem niềm vui cho thế giới. Chúa đã sống lại rồi, vinh quang đổ lên khắp nơi. Chúa đã sống lại rồi, cho muôn người hưởng phúc quê trời.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, bạn Thẩm Quỳnh Trân đã kể lại trên diễn đàn sinh viên trường Đại học Giao thông Vận tải một câu chuyện về lòng trung thực như sau. Có một lần trong tiết kỹ thuật, thầy kiểm tra đột xuất, hai đứa tôi đều không có một chữ trong đầu. Rồi tôi bảo cậu ta dở tài liệu trong lúc kiểm tra. Kế hoạch thành công tốt đẹp và bài kiểm tra của hai đứa tôi đều đạt điểm khá cao. Sau khi phát bài, thầy bảo cả lớp đọc điểm để thầy ghi vào sổ. Tôi không biết việc thầy tin tưởng vào học sinh của mình có là một sai lầm hay không. Nhưng thực ra thầy không sai, mà là chúng tôi đã phạm lỗi với chính mình, đã đánh đổi sự trung thực của bản thân để lấy những con số. Hơn phân nửa lớp đã khai gian điểm của mình, và thầy vẫn vô tư ghi những con điểm ảo đó vào sổ. Khi thầy gọi gần đến tên cậu bạn tôi quay sang hỏi cậu ấy. Này, chúng nó hét điểm ghê quá mà thầy chẳng biết. Hùng được có 7 điểm, lát Hùng khai 9 điểm đi. Cậu ta vẫn im lặng. Khi thầy gọi tên, cậu ta dõng dạc đứng dậy và nói, thưa thầy, 4 điểm ạ. Cả lớp quay phát về phía cậu ta như thể đang nhìn một thằng ngốc. Tôi cũng há hốc mồm, chờ sự đính chính của cậu ấy vì nghĩ rằng có thể cậu ta đọc nhầm. Nhưng không, cậu ấy ngồi xuống, nhìn chúng tôi và cười. Tôi quay sang gắt gọng nói, cậu ngốc à, làm như thế mình thua thiệt tụi nó bao nhiêu là điểm. Cậu ta nhìn tôi với ánh mắt kiên định rồi nói, những con điểm đó chưa đủ nhiều để mua được lòng tự trọng của mình. Quý vị và các bạn thân mến, tác giả còn kể thêm về người bạn của mình rằng, Hùng đã nói 4 là số điểm cậu ta phải có nếu như cậu ấy không dở tài liệu trong lúc kiểm tra. Nhưng tác giả câu chuyện tin rằng, 4 điểm đó còn là một niềm đáng tự hào khi Hùng đã sơn mình bằng một màu sơn thật khác với mọi người, đã chiến thắng được căn bệnh thành tích và dám đối diện với sai lầm của chính mình. Sau này, con điểm đó sẽ nhắc nhở Hùng cố gắng hơn. Và với bản thân mình, thì trong bài kiểm tra kỹ thuật cũ kỹ năm nào với con điểm 7 đỏ chót, tác giả có một đường gạch bút chì cắt ngang, kế bên là số 4 với những dòng chữ nguệch ngoạc như sau. Chỉ có 4 điểm thôi, lần sau sẽ cố gắng hơn. Tác giả cũng cho biết, tháng đó mình cũng đã bị mẹ la một trận tơi bời vì tội không học bài và điểm kỹ thuật chỉ có 4. Nhưng tác giả câu chuyện trên lại thấy rất vui và nhẹ nhàng khi đã sống trung thực như thế. Vâng, thưa quý vị và các bạn, một nhà tư tưởng đã nói rằng, sự bình an trong tâm hồn nằm trong bản thân của mỗi người. Những vũ khí bảo vệ nó không phải là gươm giáo hay mộc đỡ, mà là một sự trung thực không một vết nhơ, trung thực ngay cả với lỗi lầm của mình. đó là cuộc chiến đấu không kém phần dũng cảm so với bất kỳ cuộc chiến đấu nào. Nhất là khi cái giá phải trả cho sự trung thực là một sự thiệt thòi, mất mát về của cải, lợi lộc vật chất, sự yên thân và có khi là phải hy sinh cả mạng sống. Thế nhưng, trong cuộc sống, con người không thể trốn tránh mãi sự thật. Một học sinh có thể đạt điểm tốt trong một bài kiểm tra hay đạt kết quả cao trong một kỳ thi nhờ vào sự gian dối. Thế nhưng, cậu ta không thể suốt đời che giấu lỗ hổng kiến thức đó. Không thể trốn tránh sự thật, nhưng đồng thời, con người cũng không thể bưng bít được sự thật, ngay cả khi dùng bạo lực để thực thi điều đó. Chúa đã sống lại, đây là sự thật. Tuy nhiên, vì quá ngoan cố trong việc tìm hiểu sự thật, vì sợ mất thế giá, sợ mất lợi lộc vật chất, sợ phải thay đổi niềm tin, nên ngày xưa cũng như ngày nay, vẫn còn rất nhiều người từ chối và phủ nhận sự thật này. Họ còn ra sức bưng bít sự thật bằng bạo lực, bằng những hứa hẹn vật chất cho những ai đồng ý nghe theo họ. Họ tìm cách răn đe, ngăn chặn ảnh hưởng của tin mừng phục sinh trên đời sống của con người. Đó là lý do vì sao ngày xưa cũng như bây giờ, vẫn còn những nơi người ta nghiêm cấm không được lên tiếng hay giảng dạy về danh Đức Giê-xu nữa. Có một ý tưởng động viên thái độ dám sống cho sự thật của chúng ta rằng, hãy đứng thẳng, hãy nêu lên quan điểm, nói sự thật cho tất cả mọi người. Hãy can đảm và tuyên bố nó ở mọi nơi, người ta chỉ sống khi dám làm điều đó. Vâng, chúng ta phải luôn học để biết sự thật, vì chỉ có sự thật mới giải thoát chúng ta khỏi mọi điều gian trá. Chúng ta đã biết có một sự thật là Chúa đã phục sinh. Vậy chúng ta phải có can đảm để nói, sống và làm chứng cho tin vui phục sinh ấy. Nếu gặp phải sự xung đột giữa niềm tin phục sinh mà chúng ta đang lãnh nhận và điều thế gian nói, chúng ta phải dám làm chứng cho niềm tin vào Chúa phục sinh, dám tin yêu và hy vọng ngay trong những mất mát khổ đau. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa đã sống lại sau 3 ngày yên nghỉ trong mồ. Sự phục sinh của Chúa là niềm vui của các tông đồ, là nền tảng cho việc rao giảng tin mừng. Các tông đồ đã hân hoan ra đi loan báo một sứ điệp thật trọng đại, đó là Chúa đã sống lại. Xin cho chúng con đủ đức tin để chúng con nhận ra Chúa vẫn hằng sống trong cuộc đời hôm nay, và xin cho chúng con biết can đảm nói về sự phục sinh của Chúa cho những người anh em sống xung quanh chúng con. Amen.
Chúa đã sống lại rồi, vui lên thôi người ơi. Chúa đã sống lại rồi, đem niềm vui cho thế giới. Chúa đã sống lại rồi, vinh quang cho loài khắp nơi. Chúa đã sống lại rồi, cho muôn người hưởng phúc quê trời. Nay người trần thế.